đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó,
chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốm, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, là ngày 10 tháng 8 năm 2019. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có khỏe không?
Cảm ơn cô. Thưa cô, tôi khỏe lắm cô. Chúng ta mới bắt đầu tháng 8 được 10 ngày như cô mới giới thiệu. Nhưng có những điều đặc biệt tôi cần phải nhắc lại, đó là ngày Thánh Mẫu. Ngày Thánh Mẫu Marian đây thực sự là một trải nghiệm có 102 và không thể nào quên được tại đất nước Hoa Kỳ này. Từ chữ nghĩa, từ tinh thần quá ngắn gọn để có thể mô tả. Hãy đến một lần với ngày Thánh Mẫu, dù là ở đạo nào chăng nữa, để thấy tình người, tình tôn giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ này và tình người Việt Nam tại Hoa Kỳ này. Cũng đầu tháng 8, theo tin tại Việt Nam, trong phút thập sinh nhất tử lời chào vĩnh biệt của người mà ông chính là người đã viết ra những đứa con tinh thần trong cuốn sách Đêm Dày Lấp Lánh, những người có tâm huyết tranh đấu dân chủ cho Việt Nam. Ông là một người tranh đấu đầu tiên cho nền dân chủ tại Việt Nam. Tôi muốn nhắc đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Ông viết về những gương mặt dân thân cho dân chủ. Nguyễn Thanh Giang là người khách mời thường xuyên của chương trình Từ Cánh Đồng Mây nhiều năm qua. Tôi thương yêu mọi người, tôi yêu quý mọi người. Tôi xin được gửi lời chào vĩnh biệt đến mọi người. Lời chào tạm biệt của ông 3 năm về trước khi ngừng chương trình với Cánh Đồng Mây. Nay ông đã thực hiện được. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây gửi lời thành kính phân lưu đến với gia đình tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Một điều làm cho tôi xúc động, đó là ông Brian Knight mới 5 tuổi khi cha ông gia tử tại phi trường Dallas Lovefield đi chiến tranh tại Việt Nam. Và ngày thứ năm, ngày 8 tháng 8, ông Brian Knight chính là người đã bay mang xác cha mình về trở lại đất Hoa Kỳ này tại phi trường Lovefield. Câu chuyện cảm động người con trai lái máy bay đưa hài cốt cha mình trở về quê hương. Có sinh ắt có tử, không ai có thể đảo ngược lại quy trình tất yếu này. Kể cả các bậc đại vương hùng mạnh, quyền uy tột đỉnh là thế nào chăng nữa, cũng phải theo lẽ thường của cõi nhân thế. Ái biệt ly khổ, trong tâm tình ngày lễ Vu Lan và tháng xá tội vong nhân, tôi xin được gửi lời chào đến Hòa Thượng Thích Nguyên Lý A Di Đà Phật. Thưa Thầy, nếu Thầy nghe được con ạ. Thầy nghe. Dạ, Thầy nghe con rõ không A Di Đà Phật?
Dạ, nghe rõ.
Chắc chắn là bây giờ thầy đang ở tại Sài Gòn, chùa Từ Hiếu, A Di Đà Phật, có đúng không?
Dạ, đúng ạ. Tôi đang ở chùa Từ Hiếu ạ.
Đã lâu lắm con không có dịp liên lạc với thầy nhân dịp lễ Vu Lan và tháng xá tội vong nhân. Con được hân hạnh mời mời thầy lại đến chương trình Từ Cánh Đồng Mây để chúng ta có lời vấn an thăm hỏi nhau. Thứ nhất về sức khỏe của thầy thế nào thưa thầy Nguyên Lý ạ?
Dạ, riêng tôi đến thì sức khỏe vẫn tốt ạ. Thời gian đầu qua thì cũng chưa có chứ. Nhưng mà cũng mỗi tháng đi bác sĩ một lần. Nhưng mà nó quan trọng là mình hay uống mà đi đổ điều tiết cho đàng hoàng thì nó ổn định nhất, tốt thôi thưa bác.
Cách đây mấy năm con vẫn theo dõi bước chân chim của thầy đi cứu trợ đồng bào tại Cao Nguyên. Con nhớ là khoảng năm 2015, thầy là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Cho đến ngày hôm nay hay những tháng năm cuối 18, 19, thầy còn thực hiện những chương trình đi thăm viếng cứu trợ những người ở miền Trung hay không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ, cũng còn đi thưa bác. Thì sau khi Đức Thống tạm dân luật của Bị Hóa Đạo thì tôi đi những chùa. Đi chùa Tần Hiếu. Mình không có đi những chùa của Bị Hóa Đạo của Giáo hội Thống Nhất đó. Nhưng mà đi những chùa. Những đi những nào những ngày tới đi dân nghèo khổ cực thì mình đi thôi. Cũng là tiếp tục không có bỏ.
Con hỏi về thôi chứ mục đích của thầy bao giờ thầy bỏ được. Có một điều nữa con muốn được phép thầy, con thưa thầy là tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cho đến ngày hôm nay có điều gì các Phật tử ở bên Hoa Kỳ này ở trong cũng như ngoài nước cần biết đến hay không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ sao ý bác
ơi,
nói sao ạ?
Con muốn hỏi thăm thầy về tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại quốc nội cho đến ngày hôm nay. Dạ. Có gì cần nhắc đến hay không, có điều gì vui hay không, A Di Đà Phật thưa thầy Thích Nguyên Lý?
Dạ thì thật ra thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì năm ngoái thì Đức Tổng thống ông mua ra cái quyết định tạm ngưng sinh hoạt Bị Hóa Đạo, và đến khi nào đồng viên thì có tổ chức cái xã hội để lý vị xã hội đã bầu bán cái dân sự, cho nên bây giờ tất cả đều tạm ngưng hết ạ, chứ không có còn sinh hoạt. Mà riêng bên ông Lê Công Cầu họ thường qua tâm liên thì không có thừa hành cái là chỉ thị của Đức Tổng thống, còn nhân viên coi cái coi như là không có, còn văn thư này văn thư khác cũng nhân danh là Bị Hóa Đạo, nhân danh là tâm tất kết nói thì khác nhau, cũng đáng buồn trên cái chỗ đó. Cho nên là bây giờ thì tôi cũng thôi làm cái tổng thống, mà bây giờ cũng không có còn cái chức danh gì trong Bị Hóa Đạo nữa, chỉ là từ thôi, chứ không có để gì nữa hết thưa bác ạ.
À, xin là Phật thầy cứ nhắc đến Đức Tăng Thống, sức khỏe của ông ngài thế nào, thưa thầy, sức khỏe của ông ngài thế nào?
Dạ thì từ ngày mà Đức Tăng Thống từ Thái Tịnh chùa Từ Hiếu thì càng nhiều sau thì sức khỏe ngài càng làm nó ổn định hơn. Chú đường lúc này nó cũng ổn định, mà riêng có thể là do Từ Hiếu thì thực ra lại là tất cả mọi cái về tất cả tất cả bên ngoài nó cũng giảm bớt, cho nên ngày tôi cũng được ngủ rất là tốt, ăn uống rất là bình thường, cho nên ông này sức khỏe rất là tốt. Riêng cái chân thở yếu, cái chân nó lồng không và có mặt tạp cái ngày xưa, và ông này 92 tuổi, còn cái đạo ông thì cái việc mà chuyện cho hỏi ông này cũng rất là mình chớ, có những cái ông này chớ không có ngờ luôn, nhưng mà có những cái ông này hỏi tăng không lên mình đâu, cái đó là tình trạng của cái truyền thống bây giờ. Nhưng mà khi tôi nghĩ ông này không 92 tuổi đó là rất là lớn rồi, không biết những cái tuổi như tôi đây là như sống có 80 tuổi rồi hay không, người ta mới nói chuyện 92 tuổi như ông này. Cho nên bây giờ cái sức khỏe ông này vậy là tôi rất là mừng, là cảm ơn ông rất.
Từ lần trước con được thưa chuyện với thầy về miền Bắc để đón ông ngài trở lại miền Nam. Đã được một năm chưa?
Dạ, đương nhiên là tính ra thì hai cũng bằng ở gần năm rồi đó. Thì và đây là 22 tháng 10 vậy.
Con nghe thầy không được rõ lắm. Sức khỏe của ông ngài A Di Đà Phật, con nghe không được rõ lắm, nhưng mà cố gắng để nghe. Thưa thầy, khi ông ngài về trở lại về miền Nam, ngài đang ở chùa Từ Hiếu. Sự hiện diện của ông ngài ngày hôm nay, ông ngài vẫn còn sống dù rằng đã trọng tuổi. Cái hình ảnh của ông ngài có là một cái điều gì gạch nối giữa Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất hay không, A Di Đà Phật? Thưa thầy, gần một năm nay.
Mới ngồi lại với nhau để cùng nhau mà để mà tổ chức cái cuộc cuộc đại hội để mà giống như là mình bầu dân sự mới. Còn bây giờ nếu mà mình chưa đúng cái lúc mình làm xấu lắm thì nó cũng không có tốt với thời đó. Nó hơi như tôi là cũng giống như là cái đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu mà thiếu một trong ba yếu tố đó thì nó không có thành công nữa các bác. Khi mà cái duyên nó tới thì mình thực hiện thôi. Bây giờ nếu mình sống với hẹn nhỏ chúng tôi ở trong đó thì cũng còn cách để mình mời lại với nhau, để thông cảm với nhau tất cả những cái gì việc gì trong quá khứ bỏ qua một bên, quan đến là cái truyền thống là một ngọn đèn còn chúng tôi là chỉ là hồn thánh cho ông ngài, được bảo vệ ông ngài trước những cái phong ba bảo tát. Mà khi mà trước phong ba bảo tát giữ cho mình một ngọn đèn nó đừng có tắt, cho khi nào mà hết sống đó bảo vệ mọi phong ba bảo tát, ngọn đèn đó nó được như mà có lợi ích. Còn nếu mà cái sống đó nó chưa táo rồi, mình không có bảo vệ, mình lấy cái bóng đèn mình sống quá thì nó chắc ổn vậy thôi, cho nên là nó chưa đúng lúc. Sống yêu nếu làm rồi thì mình mới thấy gì đó mình thích. Còn bây giờ là còn đâu mà sống đó gì đó chưa bắt.
A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy mới nêu ra một cái hình ảnh rất là lý thú, rất là đẹp, rất là trang trọng. Đó là hình ảnh ngọn đèn của Đức Tăng Thống. Thầy có nhắc đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời và địa lợi đó là việc của thiên nhiên. Việc nhân hòa đó là việc của con người. Nếu ngọn đèn của ông ngài còn đang sáng mà anh em không ngồi với nhau được, con xin phép con dùng chữ anh em, mà anh em không ngồi với nhau được, một ngày mai ngọn đèn này dầu nó cũng cạn rồi, ngọn đèn trước gió dầu cạn rồi, khi mai ngọn đèn tắt đi, việc anh em ngồi với nhau nó sẽ khó hơn 10 lần, sẽ khó hơn 10 lần. Điều suy nghĩ của con như vậy có đúng không, A Di Đà Phật thưa thầy?
Dạ đúng rồi, cái gì mà nó khó mà mình làm được nó mới tốt chứ, còn nếu mà nó dễ quá thì nó sẽ tốt. Nhưng mà tôi nghĩ là khi có cái tài không lúc thì dù có khó khăn đến mấy nó cũng thật sự tình dễ, còn chưa đúng tài đúng lúc thì nó thì khó. Nếu bây giờ thì dạ có nhiều Phật tử người ta yêu cầu là phải lập cái ban lãnh đạo mới ra, thì nhưng mà tôi thấy là bây giờ nếu mình lập cái ban mới ra thì khi trong lúc này nó không có hay, hay là đôi khi là nó chưa đúng cái lúc, chưa đúng cái lúc rồi sinh ra cái chuyện tranh chấp nhau rồi hai bên rồi chống qua chống lại rồi làm tập cười cho thiên hạ bên ngoài, là không có hay. Và bây giờ thì những đã đứng một mình Đức Tăng Thống là chỉ cử là ta bây giờ thì đóng cái truyền thống là người ta sống là ông ai dân tộc, người ta chỉ sống tôi thôi, ta chấm tôi với cô heo, người ta rất vui là giam giữ cái truyền thống rồi tôi giam giữ cái truyền thống, ta nói gì ta nói đó, người ta tôi có quan điểm là mình làm cái gì mà có lợi cho giáo hội, cho lợi đặc khách thì mình làm, ở bên ngoài người ta nói gì tự ra mình không có để ý. Cho nên khi mà từ lúc hôm nay em về đây là tôi bị mình tiếng mình tâm cũng cứ vậy, nhưng mà tôi không có ngại vấn đề đó, bởi vì chúng tôi là đi tu rồi, đó nó lớn rồi, chúng tôi không có cái nhu cầu, không có cái ý nghĩa gì cả. Cho nên là trong cuộc sống mình thật ra tôi là nơi là tôi là cùng sáng là chạy vô để mà giam giữ cái truyền thống. Nhưng mà thật ra nếu mà nói như vậy là một coi thường cái truyền thống quá. Nếu mà ông ngài nếu mà ông không có chuyện ở chùa Từ Hiếu thì làm sao mà tìm hiểu được, không? Ông ngài chỉ ở đây tức là coi như là ý người của ông ngài. Chứ đồng tiên mất khi mà ông ngài đi xa là truyền thống một số là chỉ đang đi cỡ nào ông đâu có chịu ở một hai lần ông này dừng hết, chứ cũng đâu có gì dưỡng ngày được đâu, cuối cùng phải dưỡng ngày về bắt, rồi khi mà về bắt còn có chuyện gì ông làm mấy người đó không có hợp mà ông thấy không sao đó ông đợi cô may là ông có cô chiến đấu là một cô ông đàn thị thu hồi dẫn đâu nếu không có bỏ thì bây giờ ngày ông ở đâu rồi đó như là thầy chẳng thể mà sẽ tự hiểu được. Còn nếu mà ngồi vô tự hiểu đây mà ông là ông giữ ở ông đợi là sử dụng khác thì cũng là sao mà tôi không ngại được. Cho nên bên ngoài em tu ra nó chỉ gian cái phụ thống rồi này đó, nói gì nói mình tu mình ở trên mình chạy đi
Xin Đà Phật, thưa thầy, thầy biết con cá nhân cũng như chương trình Từ Cánh Đồng Mây đã đồng hành với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước cũng như phòng hai viện Hoa đạo để mang những tin tức xác thực nhất của giáo hội đến với mọi người theo dõi chương trình này. Thầy thầy có nhắc một vài chữ trong phần trả lời của thầy với cái tâm tình của con. Thầy nói bên ngoài ai muốn nói gì thì nói, thì nếu bên ngoài ấy, bên ngoài mà con mới nghe được ấy, con hỏi cái điều này có đúng hay không là nghe đâu con cứ hỏi con chắc chắn là con sẽ hỏi thầy rồi. Con ở ngoài này con nghe thấy hòa thượng Giác Đẳng thì phải, hòa thượng Giác Đẳng đang có một cái tâm tình liên lạc với tất cả các nơi ở bên ngoài này, bầu lại hay tổ chức lại một giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, không biết là có phải cho cả trong nước và hải ngoại hay không. Cái điều con nghe như vậy có đúng hay không A Di Đà Phật, thưa thầy?
Dạ đúng rồi, thì tôi ở trong nước không có cần bên ngoài lắm thưa bác. Thì bên ngoài thì và quý thầy bên ngoài có rành hơn, chứ tôi không có cần và cái đó. Thì thật ra thì bây giờ nếu giả sử ngày dục tán ngày dương lý ngày tấn quan 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 ng chỉ sợ mấy ngày không có chuyện bò lại thì tại vậy thôi đó là chuyện mong muốn để ý được tôi sẽ cho ông và bệnh viện là dân dẫn ông làm được thế nào thì thật ra tôi cũng biết giải thích cho cô và cho cả là ông nhà dân bệnh có thật bệnh như vậy hay không tôi cũng chưa có nắm chắc lắm đó thì cũng đi lấy thân thì nói vậy thì đó là cũng mong cho thời gian đáng là ông sẽ ngồi lại với chú Tân Đức Tân Tây ngồi lại để đặt nhau đến rồi xây dựng lại giáo hội không có gì đó.
Câu này nếu mà đúng ra mà con phải thưa chuyện với ôn để con hỏi ôn thì đúng hơn, nhưng mà con vẫn hỏi thầy như thế này, có thể thầy nhắc lại với ôn xem cái tâm tình của ôn như thế nào. Nếu ngài giác đẳng làm được việc nối kết anh em, làm được việc nối kết tâm tình trong và ngoài nước, liệu việc của ngài giác đẳng làm vậy có được ôn chúc lành không, có được ôn chúc phúc không, thưa thầy A Di Đà Phật?
Dạ thì thật ra thì nếu bên ngoài mà biết ngài mà gọi lại mà đòi phát với nhau rồi là thật sự mà biết ngài đòi phát nhau thì mình cũng cắt họ ấy thôi. Còn cái việc mà đi sau này là cái đi cẩm hay như thế nào là không có cái tình thống hay là sau này cái trong cái viện hỏa đạo theo cái năng sự của viện hỏa đạo ở trong nước ông này bảo bán nữa thì còn tôi bây giờ cũng tùy tự ý mình có thời gian thôi cho mình đâu có nhân dân gì đâu mà mình dám không tình to lớn đó thôi hết mình chỉ cầu mong thôi, cầu mong cho cả đánh được đi tất cả công đức thần đi các châu lục rồi tất cả các nơi gọi lại với nhau đoàn kết với nhau để mà xây dựng đạo pháp, xây dựng dân tộc thì cái đó là những phần rồi ở giờ đó mà phải đoàn kết thật thở cho cái đó là vâng còn xin hy vọng là trong nước thì sau này ông có lên một cái viện hỏa đạo mới và được cái quý tổ được cái điều tôi đồng tính với nhau thật sự nhưng mà là họ đánh bây giờ rất là khó không thể được bạn thấy không chưa đúng như bên ngoài mà cũng khó thế nào hối gì tình mới là sao làm được bây giờ chỉ biết cầu nguyện Phật gia hộ cho trời yên chiếu lạnh chứ bây giờ biến tốt chó của người quá.
Cái điều mà con
tôi rất là tin tưởng là hồn thiên trong núi nhưng mà hồn thiên trong núi nó thay đổi rồi tự nhiên thì mình giáo hội có thể là bỏ lại được, còn nếu mà không thay đổi là không có thể mà bỏ lại được thì có tình tin gì.
Con mong ước là mùa Vu Lan năm nay tháng xá tội vong nhân sẽ mang đến những điều tốt lành. Cái điều con sẽ nói bây giờ ấy, đó là nhiều điều nhận xét của cá nhân con thôi. Nếu mà nhìn hai giáo hội lớn ở Việt Nam ngày xưa và hôm nay, con muốn nhắc đến giáo hội Công giáo và giáo hội Phật giáo. Thường thì các vị lãnh đạo, các vị chú chăn chú chiên đều là sống lâu lên lão làng cả, già thì không thể nào suy nghĩ nhanh nhẹn, già thì không thể nào đi đứng nhanh nhẹn bằng những người tu sĩ, những người lãnh đạo còn trẻ. Các đấng bên giáo hội Công giáo của con, các đấng cũng đều 70-80 cả rồi. Rồi bên giáo hội Phật giáo ở trong nước hay bên ngoài này, các đấng cũng đều 70-80 cả rồi. Con nghĩ đến những phải đến một cái thời điểm nào đó, những người còn trẻ như thầy, hay những linh mục, hay những chức sắc còn trẻ như bên giáo hội chúng con, những người còn trẻ lên lãnh đạo, lên làm việc thì tốt hơn. Cái điều đó điều tâm tình của con thôi. Một cái điều con tâm tình nữa là con hồi nãy thầy nói nhưng mà con nghe không có rõ, đó là ông ngài về lại từ hiếu ở Sài Gòn, ông ngài còn bị cộng sản nó o ép không, nó đến hỏi thăm thích nguyên lý không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Bây giờ ông ngài 92 tuổi rồi, những phương diện mà công an đồ đó khó dễ, nói thẳng bây giờ là nó không có gì khó dễ hết. À, ở xưa ở dân thanh dân thì có thể có các bạn dân có thấy cái trước mà giờ từ những cái nó không có canh giác. Bây giờ ông ngài ông ta có làm đâu, ông đi chào hai đứa đang có làm đâu mà canh giác. À, bây giờ chúng ta chung nội bộ mình thôi, nếu mà nói lại nội bộ chúng mình thôi. À, nhưng mà công an nó cũng có đặt vấn đề. À, đang bình thường ngoài ta tới nói, bây giờ ông này ông ở đây thôi, nhưng mà mai mốt ông thấy là giấy thi tử rất là khó, ông có được không? Tôi mới trả lời nó thi tử không rồi giao mấy ông ấy cái ông đi làm mà không làm rồi giao mấy ông ấy chơi khó dễ không rồi giao mấy ông chơi ông có gì đâu rồi. Nói vậy thôi mấy ông cũng là tình thôi. Nhưng mà nó thẳng là bây giờ mấy ông có một cách làm cho ông cái truyền thống mà ra khỏi từ yếu là mấy ông bằng thời. Nhưng mà mấy ông công an ông cũng rất là khó. Bây giờ ông cũng dạy về cái chính làm để ông cưới người này cưới người khác để mình dụ dỗ ông ngài để mà hay là làm theo đó để mà ông ngài ông tự ông đi ra khỏi đó là cái điều lúc là không một cái chuyện đó thì ông phải không cầu. Nhưng bây giờ đứng làm cái gì mà buồn hay nhất cái tình thống là ông ít có ông đi là trực tình là khô luôn. Nhưng mà ông ăn bây giờ chỉ có gì chẳng có chết rồi. À, để xem là giờ anh đang ra thì nói vấn đề là không ai khó dễ bây giờ mà ta không có khó dễ gì hết, thế là không có khó dễ gì đó cả.
Bây giờ con hỏi, con thể hỏi thầy cái câu này, rất là tâm tình giữa thầy với người thầy của thầy. Thầy biết là con rất là thân với Hòa Thượng Thích Không Tánh. Thầy biết là con cũng rất là thân với thầy Thích Nguyên Lý. Thích Nguyên Lý và Thích Không Tánh là hai thầy trò thân mến lắm. Một bên Thích Nguyên Lý là Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Một bên Thích Không Tánh là Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Bây giờ nếu hai thầy trò Nguyên Lý và Không Tánh bắt tay được với nhau, có thể có phải là một điều tốt đẹp hay không? A Di Đà Phật thưa thầy.
Thì thầy Không Tánh thì cái tên mấy ngày thì thẳng tức trường thống thì tôi giao dụng với chuyện cũng tôi hỏi thì tôi có gì đâu tôi hết.
Có gì đâu.
Thầy Không Tánh cũng muốn hỏi lại với nhau, nhưng mà tôi cũng nói là bây giờ làm gì là gì là thở đến cái lúc nếu mà chưa đến thở trong lúc mà bớt má cái phá cũng nát luôn đó. Thật trong mà chúng tôi cũng vẫn là đẹp nhau cũng tay phát thật vâng rồi chờ đúng lúc là mình đứng đúng cái chuyện mới thực hiện được.
Cái lúc nó đúng, nó qua nhanh lắm thầy. Cuộc sống của thầy với của con vẫn tâm tình là cuộc sống của thầy với của con đang nói với thầy bây giờ ấy. Sống bằng từng hơi thở một thôi, mình sống bằng từng hơi thở một. Thế nào cũng phải có một người chìa tay ra trước để bắt tay chứ. Phải có một người đi trước với nó mới là cái lúc được chứ. Hả? Bên nhà thờ con ấy, bên nhà thờ con ấy, con thầy biết con là người Công giáo. Bên nhà thờ con ấy nó có ba cái câu mà chúng con học từ nó còn bé, tức là mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Lỗi tại tôi mọi đảng. Bây giờ thế này, con muốn nó hỏi sang về tuần tới ngày thứ năm, đó là ngày lễ Vu Lan. Cái chủ đề, cái tâm tình của thầy lễ Vu Lan năm nay chủ đề thế nào, tâm tình thế nào đối với các Phật tử trong và ngoài nước hay những người đang theo dõi chương trình này mừng lễ Vu Lan trong tuần tới, A Di Đà Phật thưa thầy.
À, thì trong Đạo Phật thì rất là bắt tông Phật giáo thì hàng năm cứ tới tháng 7 là mùa Vu Lan báo hiếu, mà mỗi lần tới cái mùa Vu Lan báo hiếu thì mình nhớ với chất là hồi Đức Phật còn tại thế là bài một cái liên Bồ Tát là một vị thần thông đệ nhất và một vị đệ tử của Đức Phật, nhưng mà mình dần tiến được thần thông, nhưng mà là một tăng kỳ liên sau khi tiến được thần thông thì cái điều đầu tiên là một Kiều Liên Bồ Tát nghĩ tới công ơn của mẹ của mình, nuôi nắng cho nên là tôi đi trên chết thấy cái mẹ mình đang ở chỗ cỏ nào, thì một điều như một cái cũng thấy mẹ mình ở khổ sở nên đi cỏ ở địa ngục, cho nên là một người dân mới dân con cho mẹ ơi, con dân cho mẹ ăn nhưng mà mất cơ hóa thành nữa không có ăn được. Cho nên một người Bồ Tát bây giờ mới bạch với Đức Phật chính mâm Đức Phật chỉ về cho người Pháp mà cứu mẹ. Cho nên Đức Phật mới dạy là mặc dù ông thần thống sẽ biết, nhưng mà một mình ông không có thể nào cứu được. Ông chỉ có cách là sau 3 tháng an cư với thầy của Trung Tăng thì ông tổ chức cái lễ cũng dùng tay tăng và với thần lực của Trung Tăng và mẹ ai cũng nhớ đến công ơn của người tức tổ và cha mẹ đường đời đường kiếp này đó, tổ chức mình nhớ ơn cũng nhớ nhớ là nếu mà cha mẹ đã quá vãng thì còn lại cho cha mẹ được sinh tình độ giữ cha mẹ hiện tại thì được tăng phước tâm thọ, và đồng thời mà trong ơn cha mẹ đó thì cũng có công ơn với thầy tổ, rồi thứ ba nữa là công ơn với sinh sanh, rồi thứ tư là công ơn với đất nước, cái gì là mình cũng nghĩ đến đất nước, nhờ ra đất nước mà có sự an ổn cho mình, này đó, đó là cái gì vui đang mong nhất, nhớ đến cái thứ trọng ông là như vậy, cái chỗ thứ ba thứ nhất là ơn cha mẹ, thứ hai là ơn sư trưởng, thứ ba là ơn chính sách, thứ tư là ơn đất nước, bốn cái ông đó, đây là tất cả những cái chùa mà được bắt tông thì người ta hay tổ chức, nhưng mà chưa ngăn tông thì người ta không có tổ chức cái lễ Vu Lan tổ hiếu, cho nên riêng cái chùa tổ hiếu của chúng tôi thì tới cái mùa Vu Lan tổ hiếu thì có tổ chức để muốn làm đây luôn, cũng qua ở đây cũng cho tổ chức lễ khai trương, chúng ta tổ chức tổng kết của họ một tử và đông đảo. Riêng là dành tới đây thì chất trên nội bộ của chùa thôi, chứ không có thể là bằng dưới thầy tất cả các dân thân khác về để mà chúng tôi sẽ tham gia cho nên là cái tháng 7 này thì có hai cái này tổ chức trình bày thư pháp.
A Di Đà Phật, mùa đại lễ Vu Lan năm nay và tháng xá tội vong nhân năm nay, điều gì Hòa Thượng Thích Nguyên Lý mong muốn thực hành nhất, điều gì thầy muốn nhất trong mùa Vu Lan năm nay và tháng xá tội vong nhân năm nay, A Di Đà Phật thưa thầy?
Cặp cái điều mong muốn của chúng tôi hôm nay là tôi mong muốn về ôn đắp của Phật giáo của mình, có một sự thay đổi và đất nước có một sự thay đổi. Khi mà đất nước có sự thay đổi thì mà mong rằng cấp nhà nước sẽ có một cái nhìn nó khác hơn được chưa, và tôi cũng thấy là cũng người ta cũng có cái nhìn nó cũng tương đối nó tích cực hơn đó. Cái gì là tích cực hơn thì có thể là làm thế nào để mong muốn của chúng tôi là làm sao cho đất nước có tâm nguyện phân đặt, có tự do dân chủ, đa đảng. Khó như vậy thì đất nước nó phát triển, nó đi lên được. Còn nếu mà tập đảng như thế này thì nó không cho nó đưa cái đất nước vào cái chỗ bế tắc. Vậy là nó mới tách đủ cái chuyện hết, rồi văn hóa xã hội rồi đủ cái chuyện mới tách hết. Cho nên bây giờ chỉ có cái là làm thuốc thì cái phương pháp để mà tiến hóa đất nước đi, thì dân chúng người ta sẽ ủng hộ rồi đất nước nó sẽ đi lên. Thì mong mỏi của chúng tôi là như vậy. Và khi đất nước nó trở thành đa nguyên đa đảng cho dân chủ, giáo hội thống nhất chúng tôi cũng có cơ hội để mình ngồi lại với nhau để mình phát triển, để mình xây dựng được. Còn nếu mà không có cái đa dân chủ, không có đa nguyên đa đảng thì giáo hội chúng tôi cũng không thể thông hòa và phát triển được. Đó là một cái sự thật ở trong đây.
A Di Đà Phật, thưa thầy, cái buổi nói chuyện hôm nay chúng con đề cập được, chúng con nghĩ được là trong vũ trụ này chỉ có sự vô thường mới thực sự thường hằng. Chúng ta sầu lo đau khổ nhiều vì muốn nắm giữ điều không thể. Đức Thế Tôn ngài từng nhấn mạnh là tất cả pháp biến đổi, muốn cho không biến đổi, chọn không có việc này. Không chỉ người ở lại, người ra đi, người đã chết cũng rất cần tuệ giác vô thường để soi sáng. Chấp thủ thân ta, tài vật của ta là nguồn gốc của đọa lạc. Những người lãnh đạo ngày hôm nay, như thầy mới nói, những người lãnh đạo xây nhiều chùa, lấy nhiều tiền, họ phải biết rõ là vô thường mới xả buông, mà xả buông thì đất nước mới sớm thăng hoa, mà họ mới được siêu thoát. Những người lãnh đạo có thế nào chăng nữa, họ cũng sẽ mong manh mạng phải chết như quy định của đất trời. A Di Đà Phật, chúng con đã thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, điều thứ nhất xin được gửi lời vấn an đến ông ngài. Thầy nói, thầy thưa với ông ngài, chương trình Từ Cánh Đồng Mây và tất cả anh em chúng con đều quý mến ông ngài và theo dõi sức khỏe của ngài. Chúng con cảm ơn thầy đã thức khuya buổi đêm hôm nay, và nhất là trong tuần tới rất là bận với ngày lễ Vu Lan, đã lên chương trình này tâm tình về Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, tâm tình về đức sức khỏe của Ôn, và tâm tình về chữ anh em của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất và Tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Chúng con cầu chúc mọi sự an lành với thầy, và chúng ta sẽ gặp lại trong những chương trình kỳ tới. Chúng tôi cũng không quên là cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần Đài, Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. A Di Đà Phật xin chào tạm biệt Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Hòa Thượng Thích Nguyên Lý. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mai được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa hè, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn phong phú. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sống và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.